Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Writing Down the Bones Freeing the Writer Within của Natalie Goldberg là một tác phẩm hướng dẫn viết sáng tạo, kết hợp giữa chỉ dẫn thực hành và tinh thần thiền. Thay vì xem viết là quá trình phải tạo ra câu văn hoàn hảo ngay từ đầu, Goldberg đề nghị coi nó như một sự thực hành đều đặn để quan sát tâm trí, tiếp xúc với trải nghiệm và tìm ra giọng văn thật của mình. Cuốn sách được cấu thành từ những chương ngắn bàn về thói quen viết, sự chú ý, nỗi nghi ngờ, lựa chọn từ ngữ và cách nhìn thế giới của người viết. Trọng tâm của tác giả không phải là công thức xây dựng cốt truyện hay kỹ thuật xuất bản, mà là tháo bỏ những rào cản khiến người ta không thể bắt đầu hoặc không dám viết thật. Với phương pháp viết từ ý nghĩ đầu tiên, giữ tay luôn chuyển động và tạm hoãn phán xét, Goldberg biến trang giấy thành nơi luyện tập sự hiện diện, trung thực và sức bền sáng tạo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, viết từ ý nghĩ đầu tiên để vượt qua bộ phận tự kiểm duyệt. Nguyên tắc nổi tiếng nhất của Goldberg là viết từ ý nghĩ đầu tiên. Người viết đặt bút xuống giấy để tay tiếp tục di chuyển, không gạch xóa và không dừng lại để đánh giá từng câu. Mục tiêu không phải là khẳng định mọi suy nghĩ bật ra đều hay hoặc đúng, mà là tạo điều kiện để dòng liên tưởng đi xa hơn lớp câu trả lời an toàn và quen thuộc. Khi người viết vừa sáng tác, vừa sửa chữa, phần phê bình thường chiếm quyền quá sớm. Nó có thể bác bỏ một chi tiết vì cho là tầm thường, một cảm xúc vì cho là ngượng ngùng hoặc một hướng đi vì chưa thấy rõ kết quả. Goldberg tách hai công việc này ra. Bản viết đầu tiên dành cho khám phá, còn chọn lọc và biên tập có thể diễn ra sau đó. Cách làm này giúp người mới giảm nỗi sợ trang giấy trắng, đồng thời giúp người viết có kinh nghiệm tìm được chất liệu bất ngờ trong chính những gì ban đầu tưởng như lộn xộn. Tuy vậy, cuốn sách không đồng nhất tự do với cẩu thả. Viết liên tục là một bài tập để tạo nguyên liệu chân thật và dồi dào. Nó không thay thế cho việc đọc lại, tổ chức ý và chỉnh sửa khi mục tiêu là một văn bản hoàn chỉnh. Thứ hai, xem viết là một thực hành thiền. Thay vì cuộc thi tạo ra sản phẩm hoàn hảo, Goldberg đặt việc viết trong khung tham chiếu của thiền. Bởi cả hai đều đòi hỏi sự quay về với điều đang diễn ra trong tâm trí và đời sống. Bà gọi đây là thực hành viết, nhấn mạnh tính lặp lại, kỷ luật và thái độ không bám chấp vào kết quả tức thời. Theo cách nhìn này, một buổi viết không bị xem là thất bại chỉ vì người viết chưa tạo ra đoạn văn có thể công bố. Giá trị của nó nằm ở việc người viết đã ngồi xuống, chú ý, đi qua sự chán nản hoặc phân tán, rồi tiếp tục ghi nhận điều mình thực sự thấy và nghĩ. Góc nhìn ấy đặc biệt quan trọng với tâm lý cầu toàn. Nếu mỗi lần viết đều phải chứng minh tài năng, người viết dễ trì hoãn. Nếu viết là luyện tập, những bản nháp vụng về lại trở thành một phần bình thường của quá trình học. Tinh thần thiền trong sách cũng không phải lớp trang trí huyền bí cho kỹ thuật sáng tác. Nó là phương pháp rèn sự hiện diện để người viết bớt bị điều khiển bởi phán xét tự động và chú ý kỹ hơn đến ngôn ngữ, cơ thể, ký ức, cảnh vật. Vì thế, cuốn sách quan tâm đến cách người ta viết, không kém gì điều người ta muốn viết. Thứ ba, lắng nghe sâu và quan sát cụ thể là nền tảng của giọng văn chân thực. Một luận điểm then chốt của Goldberg là viết phần lớn bắt đầu bằng lắng nghe. Lắng nghe ở đây bao gồm nghe người khác nói, nghe nhịp điệu của ngôn ngữ đời thường, nhận ra âm thanh của không gian và lắng nghe những phản ứng chưa thành lời bên trong mình. Khi thiếu sự chú ý như vậy, văn bản dễ biến thành những ý niệm chung chung về cuộc sống, tình yêu, buồn bã hoặc thành công. Goldberg hướng người viết trở lại với chi tiết cụ thể vì chi tiết là nơi trải nghiệm trở nên có hình, có âm, có cảm giác. Thay vì chỉ khẳng định một người buồn, người viết cần chú ý họ im lặng ra sao, bàn tay đặt ở đâu, căn phòng có những âm thanh nào. Sự cụ thể không chỉ làm văn xuôi sinh động hơn, mà còn buộc người viết nhìn kỹ trước khi kết luận. Điều này liên hệ với yêu cầu nói thật trong viết. Sự thật của Goldberg không đồng nghĩa với việc ghi chép lạnh lùng mọi sự kiện, mà là tránh dùng những khuôn sáo để che đi điều mình đã thực sự quan sát và cảm nhận. Thực hành lắng nghe vì vậy mở rộng vốn chất liệu, làm sắc bén năng lực miêu tả, và dần hình thành một giọng văn có điểm nhìn riêng thay vì chỉ lặp lại các cách nói có sẵn. Thứ tư, động từ, nhịp câu và chi tiết đời thường tạo năng lượng cho trang viết. Bên cạnh định hướng về tâm thế, Writing Down the Bones vẫn đưa ra những gợi ý cụ thể về nghề viết. Goldberg đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh của động từ. Động từ cho thấy hành động, chuyển động và quan hệ đang diễn ra nên thường khiến câu văn có lực hơn các cách diễn đạt quá phụ thuộc vào tính từ hoặc khái niệm trừu tượng. Đây không phải quy tắc máy móc rằng câu nào cũng phải ngắn hoặc phải chứa động từ mạnh, mà là lời nhắc về năng lượng của ngôn ngữ. Người viết cần nhìn xem câu của mình đang thực sự làm gì hay chỉ đang giải thích và và trang trí. Những chương ngắn của bà cũng hướng sự chú ý đến chất liệu gần gũi như bữa ăn, đường phố, quán cà phê, cơ thể, những cuộc trò chuyện và các thói quen thường ngày. Lựa chọn này phản bác suy nghĩ rằng đề tài đáng viết phải luôn đặc biệt hay kịch tính. Một trải nghiệm bình thường, nếu được nhìn kỹ và gọi đúng tên, có thể chứa nhịp sống và cảm xúc phong phú. Về mặt thực hành, người đọc có thể dùng các gợi ý ấy để viết nhanh về một cảnh đang thấy, thay thế mô tả mơ hồ bằng hành động, rồi đọc lại để nhận ra chỗ nào câu văn mất lực. Như vậy, kỹ thuật trong sách phục vụ cho sự sống động và tính chính xác, không nhằm phô diễn. Cuối cùng, sự nghi ngờ cần được nhận diện, nhưng không được quyền quyết định việc viết. Colbeck xem nghi ngờ là một nguồn tra tấn quen thuộc đối với người viết. Nó xuất hiện dưới nhiều dạng, như sợ mình không có gì để nói, sợ câu chữ dở, sợ người khác phán xét, hoặc nghĩ rằng chỉ người có năng khiếu bẩm sinh mới được viết. Phản hồi của bà không phải là hứa rằng những nỗi sợ này sẽ biến mất. Thay vào đó, bà đề nghị người viết không nghe theo chúng trong lúc thực hành. Đây là một phân biệt quan trọng. Nghi ngờ có thể tồn tại như một tiếng nói trong đầu, nhưng nó không cần trở thành mệnh lệnh buộc người viết dừng tay. Thói quen viết đều tạo ra bằng chứng thực tế rằng người viết vẫn có thể làm việc ngay cả khi chưa tự tin. Qua thời gian, số lần quay lại trang giấy quan trọng hơn việc chờ một trạng thái hứng khởi lý tưởng. Cách tiếp cận này cũng giúp tách giá trị cá nhân khỏi chất lượng của một bản nháp cụ thể. Một đoạn viết chưa tốt chỉ cho thấy nó cần phát triển hoặc biên tập, không chứng minh người viết thất bại. Dù vậy, Goldberg không cổ vũ việc bỏ qua phản hồi hay từ chối sửa bản thảo. Bà chủ yếu chống lại sự tự phán xét diễn ra quá sớm khi nó ngăn chất liệu xuất hiện. Kỷ luật thực hành trước, rồi đánh giá có khoảng cách sau là trật tự giúp người viết vừa can đảm vừa tiến bộ. Kết luận, Writing Down the Bones phù hợp với người mới muốn bắt đầu viết, nhưng thường bị chặn lại bởi cầu toàn, thiếu đề tài hoặc sợ bị đánh giá. Nó cũng hữu ích cho người đã viết lâu nhưng cảm thấy công việc của mình trở nên khô cứng, quá tính toán hoặc xa rời trải nghiệm trực tiếp. Độc giả không nên tìm ở đây một giáo trình toàn diện về cấu trúc tiểu thuyết, ngữ pháp, thị trường xuất bản hay quy trình biên tập chuyên sâu. Lợi ích thực tế lớn nhất của sách là cung cấp một nếp luyện đơn giản, có thể lặp lại để tạo bản nháp và quan sát thói quen tâm lý làm nghẽn việc viết. Về mặt nhận thức, nó đặt câu hỏi sâu hơn về mối quan hệ giữa ngôn ngữ, sự chú ý và đời sống thường ngày. Điểm khác biệt của Goldberg so với nhiều sách dạy viết là bà không khởi đầu từ quy tắc kỹ thuật hay mô hình sản phẩm. Bà khởi đầu từ người đang ngồi trước trang giấy với tâm trí phân tán, nỗi sợ và khả năng cảm nhận chưa được khai thác. Các gợi ý về động từ, lắng nghe và chi tiết vì thế không tách rời khỏi thái độ sống chậm lại để nhìn kỹ. Sự kết hợp giữa tính thực hành rõ ràng và nền tảng thiền khiến cuốn sách giữ vị trí riêng trong dòng sách về viết sáng tạo. Nó không hứa biến mọi người thành tác giả thành công, nhưng chỉ ra một con đường bền vững để xây dựng giọng viết bằng sự đều đặn, trung thực và chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Natalie Goldberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!